Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 26 tháng 10. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn nhà báo Jean-Pierre Denis về Kitô giáo như lực lượng chống lại nền văn hóa thống trị ngày nay. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Chứng từ của bà mẹ Công giáo Pháp về cuộc đời bé gái chết năm hơn 3 tuổi là một câu chuyện tình yêu. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh trong việc thành lập giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp nhân ngày thế giới di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI kêu gọi nâng đỡ đời sống đức tin của người di dân trong môi trường mới và tạo điều kiện để chính các tín hữu di dân trở thành những người loan báo lời Chúa. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới di dân và tị nạn lần thứ 98 đã được công bố tại Vatican sáng hôm qua, 25 tháng 10, trong cuộc họp báo của Đức Tổng giám mục Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, cùng với các vị phụ tá. Ngày di dân sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng Giêng năm tới, 2012, với chủ đề Di dân và tái truyền giảng tin mừng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến hoàn cảnh mới ngày nay trên thế giới, trong đó nhiều biên giới được bãi bỏ và tiến trình hoàn cầu hóa làm cho con người và các dân tộc trên thế giới gần gũi nhau hơn. Các phương tiện truyền thông phát triển, sự đi lại của con người trở nên dễ dàng hơn. Trong hoàn cảnh mới, chúng ta phải thức tỉnh nơi mỗi người sự hăng say và lòng can đảm đã từng thúc đẩy các cộng đoàn Kitô tiên khởi trở thành những người kiên cường rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha cũng tố giác những toan tính xóa bỏ Thiên Chúa và giáo huấn của Hội Thánh ra khỏi chân trời cuộc sống, trong khi sự ngờ vực, chủ nghĩa hoài nghi và dửng dưng bành trướng muốn loại bỏ mọi biểu hiệu cụ thể của đức tin Kitô ra khỏi đời sống xã hội.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong bối cảnh đó, những Kitô hữu di dân bị thúc đẩy không còn coi Chúa Kitô là quan trọng nhất trong cuộc sống của họ, đánh mất cảm thức đức tin và không còn coi mình là thành phần của giáo hội, và nhiều khi sống không còn chịu ảnh hưởng của Chúa Kitô và tin mừng của Ngài nữa. Ở đây giáo hội đang đứng trước thách đố làm sao giúp người di dân duy trì đức tin vững chắc, cả khi họ bị thiếu sự nâng đỡ về văn hóa như tại quốc gia nguyên quán, đồng thời phải tìm ra những kế hoạch mới về mục vụ, những phương pháp và ngôn ngữ để giúp người di dân luôn đón nhận lời Chúa một cách sinh động. Đức Thánh Cha mời gọi coi hiện tượng di cư ngày nay như một cơ hội Chúa quan phòng ban để loan báo tin mừng trong thế giới hiện thời, cần tìm ra những phương thức thích hợp để giúp người di dân gặp gỡ và nhận biết Chúa Giêsu, cảm nghiệm hồng ân cứu độ vô giá của Chúa, và chính người di dân cũng có một vai trò quý giá trong lĩnh vực này, vì họ có thể trở thành những người loan báo lời Chúa và trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu phục sinh, niềm hy vọng của thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các nhân viên mục vụ, linh mục, tu sĩ, nam nữ và giáo dân, trong niềm hiệp thông với các vị bản quyền đảm nhận vai trò quyết định, tìm kiếm những con đường chia sẻ huynh đệ, loan báo trong sự tôn trọng, vượt thắng sự đối nghịch và chủ nghĩa quốc gia.
Istanbul, tổ chức bác ái Công giáo Caritas quốc tế góp phần cứu trợ các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất ở thành phố Van và Axis thuộc miền đông Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua, ở mức độ 7,2 theo thước Richter, đã làm cho lối 300 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương, 200.000 người bị thiệt hại vì trận động đất. Văn phòng Caritas quốc tế ở Roma cho biết, Caritas thẩm định nhu cầu của các nạn nhân, những người có gia cư bị hư hại và xúc tiến việc góp phần cứu trợ. Các tổ chức từ thiện Kitô giáo tại Đức đã dành ngay ngân khoản 150.000 euro để cung cấp chăn mền, lò sưởi và lương thực cho các nạn nhân động đất. Trong ngân khoản đó có 100.000 euro do Caritas Quốc tế của Công giáo và Diakonia của Tin lành, 50.000 euro do Hội Hiệp sĩ Malta đóng góp. Ngân khoản này được dành cho dân chúng tại thị trấn Erchis, vốn ở trung tâm trận động đất. Nhiệt độ ban đêm tại vùng bị động đất là trừ 10 độ dưới số 0, và trong thời gian tới sẽ còn lạnh hơn nữa.
Tripoli, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, thủ đô Libya, mạnh mẽ phê bình lực lượng NATO dùng võ lực tàn bạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Die Welt Thế giới, số ra ngày hôm qua 25 tháng 10 tại Berlin, bên Đức, Đức cha Martinelli cho biết, ngài cùng với linh mục phụ tá đã trải qua 6 tháng trời chịu đựng liên tục các cuộc dội bom kinh khủng của NATO, nhất là từ 9 giờ đến 10 giờ tối. Tôi không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể hành động như thế. Tôi tự hỏi phải chăng là điều hợp luân lý khi loại trừ một kẻ độc tài bằng phương thức như thế. Đức cha cho biết đã thấy rất nhiều nạn nhân thường dân và nói thêm rằng, tôi chống lại việc dùng bom để giải quyết các vấn đề, ta không được quên điều đó. Làm sao các nước văn minh Tây Phương lại cần bạo lực võ khí để lật đổ một nhà độc tài? Phải làm gì đây nếu có một nhà độc tài mới tại Libya? Phải chăng người ta lại dội bom nữa? Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Martinelli phê bình việc trưng bày thi hài của Gaddafi là điều trái ngược với quy luật hành xử bình thường. Ngài cũng mô tả Gaddafi là một kẻ mị dân. Ông ta nghĩ rằng mình là một ngôn sứ được Thiên Chúa linh hứng để viết cuốn sách xanh. Ông ta cũng là một kẻ điên rồ, một chính khách hoang tưởng, muốn trở thành như Tổng thống Nasser của Ai Cập, rồi thành vua các vua ở Phi Châu. Lo lắng nhất của ông là sợ bị mất quyền hành, và dĩ nhiên ông ta là người rất nói dối và thường không giữ lời hứa.
Vatican. Trong tuần này từ 24 đến 31 tháng 10, các giám mục thuộc 21 giáo phận tại Angola và Sao Tome Principe về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Cộng hòa Angola rộng gần 1.250.000 cây số vuông với hơn 16.335.000 dân cư, trong đó 55,6% là tín hữu Công giáo, 15% theo các giáo hội Tin lành và phần còn lại 28% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu. Angola đã trải qua 27 năm nội chiến, từ sau khi được độc lập năm 1975 đến năm 2002, làm cho 1,5 triệu người thiệt mạng, không kể bao nhiêu người bị tàn phế, cô nhi quả phụ và người tị nạn. Họp với Angola thành một hội đồng giám mục duy nhất còn có Đức giám mục giáo phận Sao Tome và Principe, một quần đảo rộng hơn 1.000 cây số vuông trong Đại Tây Dương và có 160.000 dân cư, trong số này 72% là tín hữu Công giáo. Cách đây hơn 2,5 năm, Angola đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến viếng thăm từ ngày 20 đến 23 tháng 3 năm 2009. Sau khi ngài ghé Cameroon để công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, và ngài sắp trở lại nước Benin từ ngày 16 đến 18 tháng 11 tới đây để công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục này.
Roma, một hội nghị quốc tế về thánh nữ Catarina thành Siena, sẽ tiến hành từ ngày 27 đến 29 tháng 10 tới đây tại Roma và Siena, nhân dịp kỷ niệm 550 năm thánh nữ được tôn phong hiển thánh. Hội nghị do Tiểu bang Tòa Thánh về Sử học cùng với dòng Đa Minh tổ chức. Cha Bernard Adura, chủ tịch tiểu bang này, cho biết mục đích hội nghị là để đánh dấu những tiến bộ của khoa viết sử, đồng thời nghiên cứu việc tái thẩm định chân dung thánh nữ về phương diện tiểu sử thánh nhân, thần học, văn chương và khoa tranh ảnh. Ngày 27 tháng 10, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh sẽ khai mạc phiên nhóm đầu tiên của hội nghị với chủ đề Sự thánh thiện, thần bí và ngôn sứ. Ban chiều cùng ngày, phiên nhóm thứ hai sẽ bàn về án phong thánh cho thánh nữ Katarina Siena. Hôm sau đó, 28 tháng 10, trong phiên nhóm thứ ba sẽ bàn về quan hệ giữa thánh nữ Katarina với các dòng tu khác trong thời đại của ngài tại Siena và miền Trung Italia. Phần này nhấn mạnh đến quan hệ chặt chẽ giữa thánh nữ, các ẩn sĩ và phong trào nữ đa minh hồi thế kỷ 14. Sau cùng, ban chiều ngày 28 tháng 10, trong phiên nhóm thứ tư, sẽ bàn về kỷ niệm việc Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tôn phong Thánh Katarina làm tiến sĩ hội thánh hồi năm 1970. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 10 tại Siena với buổi khai mạc cuộc triển lãm tại văn khố nhà nước về cuộc tôn phong thánh nữ Katarina lên bậc hiển thánh. Ban chiều cùng ngày, có phiên nhóm cuối cùng về những nghiên cứu liên hệ tới các hình vẽ thánh nữ, với bài phát biểu của bà Martine Porter, thuộc trường cao đẳng các khoa học xã hội ở Paris.
Kiev, cây thông Giáng sinh năm nay sẽ được Đức Tổng Giám mục trưởng Svyatoslav Chevchik của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương tặng cho Đức Thánh Cha để trưng bày tại quảng trường Thánh Phêrô. Hãng tin Công giáo Ukraine RISU cho biết đây cũng là một cây thông đại kết vì Đức Tổng Giám mục Chevchik đã đề nghị Giáo hội Chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow cùng tặng cây thông này. Có thể là các giám mục của cả hai giáo hội sẽ đến Roma để trao tặng cây thông Giáng sinh trong một buổi lễ tại Vatican. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương và Giáo hội Chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow vốn có quan hệ căng thẳng với nhau từ sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Ukraine cách đây hơn 20 năm. Tuy nhiên trong thời gian gần đây đã có những dấu hiệu cải tiến quan hệ. Vì thế nếu các giám mục chính thống tham dự buổi lễ trao tặng cây thông thì đó sẽ là một dấu hiệu có ý nghĩa lớn về phương diện đại kết. Đây là lần đầu tiên Ukraine tặng thông Giáng sinh cho Đức Thánh Cha. Năm ngoái miền Alto Adige ở mạn đông bắc Italia, giáp giới với nước Áo, đã tặng cho Đức Thánh Cha cây thông 94 tuổi, cao 34 mét, nặng 5 tấn, để trưng bày cạnh hang đá khổng lồ ở giữa quảng trường Thánh Phêrô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn nhà báo Jean-Pierre Denis về Kitô giáo như lực lượng chống lại nền văn hóa thống trị ngày nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 7 tới mùng 10 tháng 10 vừa qua, Đại hội Văn hóa Pháp đã diễn ra tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp. Tham dự đại hội đã có hàng trăm nhà trí thức Pháp, gồm cả các giám mục, các mục sư tin lành, các triết gia, văn nghệ sĩ, giới báo chí và hàng ngàn người thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau. Trong 3 ngày đại hội, hàng trăm thuyết trình viên đã hướng dẫn 60 cuộc hội thảo khác nhau về đề tài có cần phải sợ hãi hay không. Trong số các thuyết trình viên có ông Jean Vanier, người sáng lập cộng đoàn Con Tàu, Jean-Claude Guillebeau, nhà báo chuyên viết khảo luận, Fabrice Hadjadi, triết gia, Chantal Dessol, nữ tư tưởng gia, Thérèse Lebrun, nữ viện trưởng Đại học Công giáo Lille, Claude Batty, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Pháp, Đức cha Vincent Langdel, Tổng giám mục Rabat bên Maroc, vân vân. Ngoài ra còn có 2 buổi hòa nhạc, một trong nhà thờ chính tòa Lille với đề tựa Người hành hương Santiago do Jean-François Caponi sáng tác, một trong nhà thờ Thánh Maurice với tựa đề Đêm của Kitô giáo. Xen kẽ cũng có những lúc thinh lặng cầu nguyện và các chứng từ của Marin Ulrich, thành viên đại nhạc hội Annuncio Madrid, và của Guy Orange, chủ tịch tổ chức Trái đất Liên đới. Cùng tham dự đại hội nói trên cũng có ông Jean-Pierre Denis, văn sĩ, nhà báo, phóng viên kiêm thi sĩ, chủ bút tuần san La Vie, Đời Sống, và là tác giả cuốn sách mới xuất bản tựa đề Tại sao Kitô giáo gây gương mù, gương xấu. Trong sách, văn sĩ Denis đã lấy lại luận thuyết của triết gia Jacques Ellul, cho rằng khi bị gạt ra vùng ngoại ô và trở thành một lực lượng chống lại nền văn hóa duy vật, tiêu thụ hưởng thụ và tương đối hóa luân lý hiện đại, Kitô giáo bị coi là phá hoại đối với tư tưởng đang thống trị xã hội ngày nay. Tuy là thiểu số các tín hữu Công giáo có thể trở thành một điểm tham chiếu, vì chỉ có họ là có các câu trả lời cho cuộc khủng hoảng xã hội hiện nay.
Ngày 26 tháng Giêng năm nay, trong buổi thuyết trình thảo luận về đề tài Tại sao Kitô giáo gây gương mù gương xấu, tại thành phố San Etienne, văn sĩ Denny khẳng định ý muốn của mình là tái lập uy tín cho Kitô giáo trong niềm tin và tinh thần lạc quan, trong một xã hội đã đánh mất đi các giá trị Kitô, nhưng đồng thời cũng mò mẫm kiếm tìm các giá trị vững vàng cho cuộc sống. Thật thế, rất nhiều tín hữu Kitô bị mất tinh thần bi quan, tự hỏi, Kitô giáo sẽ đi về đâu? Ai sẽ là những người làm đầy các nhà thờ của chúng ta trong tương lai? Chúng ta có thấy đứng nào trong một xã hội không còn là xã hội Kitô nữa? Nhà văn Denny lấy lại câu nói của linh mục chính thống Alexandre Men. Bị ám sát trong các đường phố thủ đô Moscow, Kitô giáo mới chỉ bắt đầu, và ông bày tỏ sự lạc quan hy vọng của mình. Theo ông, giáo hội không bị khủng hoảng, chỉ có xã hội nói chung là bị khủng hoảng mà thôi. Lịch sử Kitô giáo bao gồm các cuộc khủng hoảng đối với khoa học, nhưng các cuộc khủng hoảng này mời gọi giáo hội chuyển động và duyệt xét lại nhiều vấn đề quan trọng. Chủ thuyết duy khoa học có các hạn hẹp của nó, vì nó không có các câu trả lời cho mọi câu hỏi, nhất là câu hỏi liên quan tới ý nghĩa cuộc sống của con người. Giáo hội phải luôn luôn hiện diện trong các vấn đề liên quan tới nhân loại như luân lý, sinh học, trợ tử hay vũ khí nguyên tử, vân vân. Tuy nhiên, Kitô giáo không còn ở trong trung tâm của nền văn hóa ngày nay nữa, nhưng là ở ngoài lề xã hội và trở thành lực lượng chống lại nền văn hóa hiện đại. Các Kitô hữu là những người không tưởng trong nghĩa tích cực của từ này, vì họ cho rằng xã hội loài người có thể tốt lành hơn, họ là những người đem lại hy vọng với các giá trị mà họ bảo vệ. Chúng khác xa với các giá trị đang khống chế xã hội hiện nay. Thưa văn sĩ Denny, nhiều người trong giới văn hóa đời như Gérard Depardieu và Marcel Gauchet thừa nhận sức nặng của nền văn hóa Kitô tại Âu Châu, nhưng trên bình diện xã hội và truyền thông, đức tin Kitô đã phải chịu một sự thụt lùi nặng nề. Làm thế nào để ra khỏi ngõ cụt này, thưa ông?
Tôi tin rằng giới ưu việt truyền thông văn hóa tiếp tục nghĩ rằng Kitô giáo không còn có gì để nói với xã hội chúng ta nữa. Trái lại, cần phải chấn áp Kitô giáo và khóa miệng tín hữu Kitô. Tuy nhiên, trên bình diện tổng quát hơn trong xã hội tại Pháp so với cách đây vài năm, người ta được biết là có sự tò mò lớn hơn đối với Kitô giáo. Vì vậy, phải đạp đổ bức tường phân cách giữa giáo hội và cuộc sống xã hội. Thực tế là Kitô giáo bị gạt ra bên lề trong môi trường văn hóa của chúng tôi. Tự nó đây không phải là một điều xấu, vì nó diễn tả việc trở lại với tình trạng ban đầu, nghĩa là với bản chất bị chỉ trích và gạt ra ngoài lề trong các thế kỷ đầu tiên của giáo hội. Tại Pháp, các Kitô hữu không phải là một sức mạnh xã hội, trái lại họ là thí dụ của sự yếu đuối. Và với các giá trị của Kitô giáo, tín hữu có thể thực sự phục vụ nhân loại, đặc biệt trong các xã hội Tây Phương. Chúng ta đang đứng trước một điểm quặt trong lịch sử của Kitô giáo Tây Phương. Việc bị gạt bỏ ngoài lề trở thành yếu tố canh tân đối với đức tin và một khả năng mới của sự hợp thức hóa văn hóa.
Văn sĩ coi vài giá trị Kitô như sự khiết tịnh, tính chất nhưng không, sự giòn mỏng, việc phụng tự, vân vân, như là các yếu tố ngược với văn hóa của thời đại chúng ta. Cả từ phía những người không tín ngưỡng cũng có các tín hiệu như thế hay sao?
Xã hội Âu Châu đang thay đổi. Càng ngày càng có nhiều người nhận ra rằng họ bị hệ thống duy vật hiện hành khống chế. Trong đó người ta buôn bán mọi sự, và tiêu chuẩn cuối cùng chỉ là kinh tế. Nhưng cũng có những người có tín ngưỡng cũng như không có tín ngưỡng. Hiểu cuộc khủng hoảng của mô thức này và họ tìm kiếm các giá trị khác để tái định nghĩa minh ước xã hội. Họ tin đây một xã hội có mô thức hợp với con người. Vì thế khi thấy giới truyền thông trình bày Kitô giáo như là cái gì giả nua và bảo thủ, thì nó khiến cho tôi tức cười. Đức tin chính là điều trái ngược. Nó tiến bộ, nó đi trước, vì nó đề nghị các kiểu sống chống lại khuynh hướng duy tự do và chống lại chủ trương duy tiêu thụ. Càng ngày càng có nhiều người coi các Kitô hữu và các giá trị Kitô như là chống văn hóa. Tôi cầu mong cho các người ấy gặp gỡ Chúa Kitô và các giá trị của Kitô giáo.
Thưa văn sĩ Denny, ông có thể đơn cử vài thí dụ liên quan tới các giá trị khác giữa những người tin và những người không tin hay không?
Cách đây vài năm tại Pháp này, người ta đã hăng say thảo luận về việc mở các siêu thị và hàng quán trong ngày Chủ nhật. Giáo hội đã mạnh mẽ chống lại chủ trương này và giải thích rằng lập trường của mình không có tính cách tôn giáo, nhưng là để bảo vệ thiện ích của con người, bảo vệ giá trị của ngày lễ, của tính cách nhưng không, giá trị của gia đình. Các tín hữu công giáo đã bênh vực giá trị, cho rằng thời gian không thể là một món hàng để buôn bán. Rất nhiều người Pháp đã hiểu rằng giáo hội chống lại hiện tượng làm việc ngày Chúa Nhật không phải vì lợi lộc của mình, mà chỉ vì thiện ích và hạnh phúc của con người mà thôi. Một thí dụ khác là vấn đề luân lý sinh học. Từ vài năm nay, càng ngày người ta càng hiểu hơn rằng giáo hội không nói không với vài lập trường nào đó, bởi vì giáo hội là kẻ thù của sự tiến bộ. Nhưng giáo hội nói không vì bảo vệ phẩm giá con người như giá trị đại đồng. Một thí dụ cụ thể, đó là cách đây ít lâu, trong một cuộc thảo luận trên đài truyền hình, bà Sylvie Agacinski, triết gia theo khuynh hướng nữ quyền, vợ của nguyên thủ tướng Jospin, tuy là người không tín ngưỡng, nhưng cũng đã đồng ý với lập trường của giáo hội công giáo liên quan tới đề tài cho mướn tử cung, chính vì lý do bảo vệ phẩm giá con người của giáo hội.
Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tương lai. Đó là khẩu hiệu chuyến viếng thăm mục vụ Cộng hòa Liên bang Đức của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, và là điều được Ngài nhấn mạnh nhiều lần. Văn sĩ là một trong những người linh hoạt đại hội các tình trạng chung của Kitô giáo tại Liên L. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, tín hữu Kitô phải góp phần như thế nào, thưa ông?
Trong đại hội tại Liên, chúng tôi đưa ra câu hỏi này, có cần phải sợ hãi không? Tại Pháp, chúng tôi đã bắt đầu sống bầu khí bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2012 tới đây. Có các nỗi lo sợ len lỏi vào trong lòng xã hội. Lo sợ không chỉ trên bình diện kinh tế, nhưng cũng còn có sự sợ hãi Hồi giáo và sợ hãi cho tương lai của con người nữa. Thế rồi còn có sự không chắc chắn, khiến cho chúng tôi lo sợ rằng con cái của chúng tôi sẽ không có được cùng các điều kiện sống như chúng tôi. Các nỗi sợ hãi cũng phổ biến trong các quốc gia khác của Âu Châu. Vì thế theo tôi, vai trò của các Kitô hữu trước hết phải là lắng nghe các nỗi sợ hãi đó và đừng làm như thể là không có các sợ hãi liên quan tới vấn đề kinh tế, môi sinh và ý nghĩa cuộc sống. Câu trả lời thứ hai liên quan tới việc loan báo sự hiệp nhất của con người đối với mọi nỗi sợ hãi. Các sợ hãi đó liên quan tới toàn con người và chúng cần có một câu trả lời toàn cầu. Tại Âu Châu ngày nay, các Kitô hữu là những người duy nhất có một câu trả lời mạnh mẽ cho cuộc khủng hoảng hiện nay trong xã hội.
Vừa rồi là bài phỏng vấn nhà báo Jean-Pierre Denis về Kitô giáo như lực lượng chống lại nền văn hóa thống trị ngày nay. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của bà mẹ Công giáo Pháp về cuộc đời bé gái chết năm hơn 3 tuổi là một câu chuyện tình yêu.
Bà Anne-Dauphine Julien là ký giả kim văn sĩ và là một bà mẹ công giáo, năm nay 38 tuổi. Bà sinh ra và sống tại Paris, thủ đô nước Pháp. Bà nổi tiếng với tác phẩm Deux petits pas sur les sables mouillés, Hai bước chân nhỏ trên cát ướt, phát hành ngày 10 tháng 3, 2011, dõng dạc 2 năm sau khi bé gái Thê, 3 tuổi rưỡi qua đời. Tác phẩm là một bản tình ca yêu sống, yêu con và yêu Thiên Chúa. Ông bà Loïc và anh Dauphin Julian cho ra chào đời 4 đứa con, 2 trai 2 gái, Gaspard, Thê, Azili và Otto. Đứa con gái lớn tên Thê bị mắc chứng di truyền leukodystrophy, loạn dưỡng bạch cầu, và được chuẩn bệnh vào năm lên 2 tuổi. Các bác sĩ cho biết bé chỉ sống sót trong vòng vài tháng. Khi nhận hung tin, bà Anne-Marie Dauphin thì thầm vào tay con gái lời hứa: con sẽ có một cuộc đời đẹp, cuộc đời không giống các trẻ khác, nhưng là một cuộc đời mà con có thể hãnh diện. Và đúng như lời hứa, bé Thê sống thêm gần 2 năm, và là 2 năm tràn đầy yêu thương. Đúng là một câu chuyện tình yêu. Xin nhường lời cho bà Andolphine Julian, người mẹ công giáo trẻ thật can đảm, tràn đầy hy vọng và đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Sở dĩ tôi tìm được sinh lực để vượt qua mọi gian nan thử thách chính là nhờ nhiều nguồn trợ lực: đức tin công giáo, tình yêu của hiền phu, sự nâng đỡ của bạn bè thân quyến và các bác sĩ cùng các y tá. Nhưng trước tiên chính là tình yêu đến từ bé gái Thê của chúng tôi. Không gì dịu ngọt đối với người mẹ cho bằng được chiêm ngắm đứa con của mình. Bé Thê không bao giờ khóc thêm một giọt nước mắt thừa. Các y tá đồng thanh làm chứng như thế. Mặc dầu bé trải qua những giờ phút kinh hoàng vì bệnh tật hành hạ, bé luôn luôn tỏ ra an bình thanh thản và cũng nồng hậu tiếp đón nữa. Bé vừa bị mù vừa bị điếc, vậy mà bé luôn hướng về phía người bước vào phòng bé, đến nỗi đã có rất nhiều người đến phòng thăm bé chỉ vì để nhận được niềm an ủi khích lệ. Cuộc đời bé Thê không hề bị giảm thiểu vì căn bệnh. Là bậc cha mẹ, chúng tôi làm đủ mọi cách hầu cuộc đời bé được hạnh phúc. Đúng như lời giáo sư Jean Bernard nói, chúng ta phải thêm ngày tháng vào cuộc đời nhiều bao nhiêu có thể. Bên cạnh bé Thê, chúng tôi chứng kiến không biết bao nhiêu điều kỳ diệu, chẳng hạn tiếng cười giòn tan của bé. Một thời gian ngắn trước khi chết, với sức hài hước hiếm có, với thân xác nằm bất động trên giường, vậy mà bé vẫn còn đủ sức dùng cái đầu nhúc nhích, nghiêng qua nghiêng lại để chơi trò cút bắt với tôi. Tình yêu mênh mông của bé còn biểu lộ khi bé ngưng ngay không kêu la gì đau đớn, khi tôi ghé sát vào tai bé và thổ lộ: con à, nếu con muốn, con có thể xin Đức Chúa Giêsu đến đón con về trời. Cuộc sống ngắn ngủi nhưng đau đớn tràn bờ của bé Thê đã dạy chúng tôi rằng ý nghĩa đích thực của cuộc sống nằm trong 2 chữ tình yêu. Chính tình yêu trả lời cho tất cả các câu hỏi tại sao. Sau khi tác phẩm của tôi phát hành, tôi nhận được rất nhiều chứng từ trong đó. Gần đây nhất và ngạc nhiên nhất, một thiếu nữ viết cho tôi: đọc xong cuốn sách của bà, giờ đây con biết rằng con sẽ có con cái. Điều này chứng tỏ rằng không phải nỗi sợ hãi chiến thắng mà là tình yêu, chắc chắn và rõ ràng như thế. Bởi vì hiền phu tôi và tôi, sau khi trải qua bao kinh hoàng và lo lắng, chúng tôi chỉ có một nỗi khao khát và niềm ước nguyện duy nhất là tìm kiếm hạnh phúc. Giờ đây, không còn gì cũng không còn ai có thể làm cho chúng tôi sợ hãi được nữa. Chúng tôi không bao giờ đặt cuộc sống giữa 2 ngoặc kép. Bởi vì cuộc đời chúng tôi không ngừng lại nơi thử thách. Chính bé gái Thê cũng muốn rằng chúng tôi phải hạnh phúc và phải tận hưởng cuộc sống. Bí quyết của chúng tôi là sống từng ngày một, ngày nào có đủ mối lo cho ngày ấy. Đôi khi chúng tôi chỉ sống từng giờ, xét vì đôi lúc chúng tôi quá mệt mỏi và quá thiếu ngủ. Chúng tôi không nhắc lại chuyện hôm qua, cũng không tưởng tượng trước chuyện ngày mai. Bà Andolphine Julian kết thúc chứng từ như sau: tôi học bài học này là không bao giờ từ chối bất cứ sự trợ giúp nào đến từ bạn bè và những người sống chung quanh. Như thế, tôi sẽ không khép kín trong nỗi khổ của mình, mà cùng lúc tôi cho người khác được niềm vui vì có cơ hội giúp đỡ tôi. Một mình, tôi không làm được gì, nhưng nhờ sự trợ giúp của nhiều người, cuộc sống mới có thể tiếp tục. Chẳng hạn, hiền phu tôi và tôi vẫn có thể nghỉ ngơi khi cần. Nhưng trước hết và trên hết, sự trợ giúp đến từ Thiên Chúa. Tôi luôn luôn cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. xuất thân từ một gia đình Công giáo đông con và sống đạo chân thành. Chúng tôi luôn luôn tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng. Chính Thiên Chúa làm cho chúng tôi hiểu cuộc đời thật đẹp, thật đáng sống và phải tận hưởng trọn vẹn, mặc dù luôn có thử thách và rất nhiều khó khăn.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Châu xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh trong việc thành lập giáo hội.
Cha Piero Ghetto, nguyên giám đốc Nguyệt San Mondo e Missione của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, thuật lại với các khán thính giả đài truyền hình RAI số 1 của Italia rằng, năm 1993 tôi đến thăm Miến Điện, cũng gọi là Myanmar, một quốc gia Á Châu bị nội chiến và nạn đói kém tàn hại, chết chóc, đói khổ và lầm than. Trong hoàn cảnh đau thương ấy, Đức cha Abraham Than, giám mục giáo phận Kênh Tung, một miền giáp giới với Thái Lan, Trung Quốc và Lào, nói với tôi, Chúa Thánh Linh vẫn thổi mạnh trong giáo phận này. Tôi thấy thành quả của Thánh Linh qua những cuộc trở lại đông đảo tại đây, mặc dù tôi có ít linh mục và không thể đi tới tất cả các buôn làng. Các giáo lý viên của tôi đến những nơi đó và Chúa Thánh Linh giúp đỡ họ. Cha Ghetto nói tiếp, tại giáo phận Kênh Tung, dân chúng nói tới 20 thổ ngữ khác nhau, tiếng San, Lahu, Padaung, Iko, Karen, tiếng Mèo, Giao, Hoa, vân vân. Đức cha Tha nói được 7 thứ tiếng, nhưng ngài không biết 13 ngôn ngữ còn lại. Tôi hỏi ngài, vậy các giáo lý viên đến hoạt động tại các buôn làng, họ có biết tất cả các thứ tiếng không, thưa Đức cha? Vị giám mục đáp, không, nhưng Chúa Thánh Linh lo thay cho họ. Các giáo lý viên của tôi là những thanh niên thiếu nữ công giáo, họ không có trình độ giáo lý cao, nhất là những người thuộc các bộ lạc mới, không có truyền thống công giáo lâu đời. Dầu vậy, Chúa Thánh Linh giúp đỡ họ. Nhờ lời giảng đơn sơ của họ, có nhiều người xin theo đạo, tuy rằng các tín hữu tân tòng ấy có những người không biết chữ và ít biết giáo lý, nhưng đức tin của họ rất nhiệt thành, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô. Kính thưa quý vị thính giả, Đức cha Abraham Than xác tín rằng Chúa Thánh Linh đã hoạt động trong giáo phận Kênh Tung của ngài, mặc dù nhân sự của giáo hội địa phương thiếu thốn, hàng rào ngôn ngữ ngăn cách và trình độ học vấn thấp của các giáo lý viên, nhưng ơn trở lại thật dồi dào. Sự kiện này gợi lại một biến cố cách đây 2000 năm, cũng chính Chúa Thánh Linh đã thúc đẩy các tông đồ vốn là những người thuyền trài rốt nát và nhút nhát, khiến họ mở tung cánh cửa nhà tiệc ly, mạnh mẽ và can đảm rao giảng Chúa Kitô phục sinh cho dân chúng đến từ các miền khác nhau. Và sau bài giảng của tông đồ Phêrô, hơn 3000 người đã tin Chúa Kitô và xin trở lại. Biến cố đó chính là một trong những hoạt động nổi bật của Chúa Thánh Linh trong việc khai sinh và hướng dẫn giáo hội. Đề tài mà chúng tôi xin khai triển trong bài hôm nay.
Thật ra, trước biến cố hiện xuống, Chúa Thánh Linh đã hoạt động một cách đặc biệt trong tiến trình thành lập giáo hội, trong cựu ước. Ngài soi sáng và hướng dẫn dân Chúa trên con đường tiến về đấng Messiah, vị cứu tinh được Chúa Cha hứa sai đến. Ngài cũng hoạt động trong các tiên tri và trong các tác giả sách thánh, nhất là trong việc nhập thể của con Thiên Chúa, cũng như trong sứ mạng truyền giáo của Chúa Giêsu, như các sách phúc âm đã nhiều lần kể lại. Trước khi giả từ thế gian trở về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ rằng, Thầy sẽ gửi tới các con điều mà Cha Thầy đã hứa, còn các con hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Luca đoạn 24 câu 49. Qua câu nói này, Chúa Giêsu muốn trực tiếp chuẩn bị các tông đồ đón nhận sự ứng nghiệm lời hứa của Chúa Cha. Trong sách Tông đồ Công vụ, Thánh sử Luca cũng nhắc lại lời dặn dò đó của Chúa Giêsu với các môn đệ. Đang khi dùng bữa với các tông đồ, Chúa Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Trong cuộc đời hoạt động công khai, Chúa Giêsu rao giảng về nước Thiên Chúa, chuẩn bị cho thời kỳ của giáo hội, sẽ bắt đầu sau khi Ngài trở về cùng Chúa Cha. Và khi Ngài ấy đến, Chúa Giêsu báo cho các tông đồ rằng, các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Linh khi Người ngự xuống trên các con. Bấy giờ các con sẽ là chứng nhân của Thầy ở Jerusalem, trong khắp miền Judea, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Lời hứa trên đây của Chúa Giêsu đã ứng nghiệm vào ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái. Hôm đó, các tông đồ cùng Đức Maria, mẹ của Chúa, tụ tập cầu nguyện với nhau. Bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra, đầu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Linh. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Linh ban cho. Tông đồ công vụ đoạn 2 câu 1 đến câu 4.
Và trong bài giảng tiếp đó với đông đảo dân chúng thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau từ các nơi tuấn đến, Thánh Phêrô nói rằng, theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng đỡ người lên, trao cho người Thánh Linh đã hứa, để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Những sự kiện kinh thánh vừa nói trên đây đã được Công đồng Trung Vatican II trong số 4 của sắc lệnh Adventus về truyền giáo đúc kết và khẳng định rằng Chúa Kitô đã sai Thánh Linh từ Chúa Cha đến để Ngài thực hiện công trình cứu chuộc trong các tâm hồn và thúc đẩy giáo hội bành trướng thêm mãi. Dĩ nhiên là Thánh Linh đã hành động nơi trần gian trước khi Chúa Kitô được vinh hiển. Trong ngày lễ ngũ tuần, Ngài đã ngự xuống trên các tông đồ để ở lại với họ muôn đời. Giáo hội công khai ra trước mặt dân chúng. Phúc âm bắt đầu được phổ biến giữa muôn dân nhờ lời giảng dạy và sau hết tiên báo sự hợp nhất các dân tộc trong tính cách hoàn vũ của đức tin nhờ giáo hội tân ước. Nói mọi thứ tiếng và bao gồm mọi ngôn ngữ trong tỉnh Bắc Ái, như thể đã khắc phục được sự phân tán mà Ba Bên đã biểu tượng. Giáo huấn trên đây của Công đồng Trung Vatican II nêu bật hoạt động của Chúa Thánh Linh trong giáo hội, khởi đầu từ ngày lễ ngũ tuần. Đó là một hoạt động cứu độ trong nội tâm của con người, nhưng đồng thời được biểu lộ ra bên ngoài qua việc thành lập một cộng đoàn tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa Cứu Thế. Cộng đoàn ấy chính là giáo hội, cộng đoàn của các môn đệ đầu tiên được tình yêu tràn ngập, vượt thắng được những dị biệt và chia rẽ trong lãnh vực trần thế. Ý tưởng này được diễn tả qua sự kiện, mặc dù dân chúng thuộc các ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ đều hiểu được lời giảng của Thánh Phêrô về đức tin. Sách Tông đồ Công vụ ghi lại, họ sửng sốt, thán phục và nói, những người đang nói đó không phải là người Galilea cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ của chúng ta?
Giáo hội được khai sinh trong ngày Chúa Thánh Linh hiền xuống, nhờ quyền năng của Ngài. Giáo hội ấy đã tự trình bày cho thế giới ngay lập tức. Giáo hội không phải là một cộng đoàn đóng kín, nhưng mở toang cánh cửa cho mọi dân nước, cho đến tận cùng trái đất. Những người bước vào cộng đoàn ấy, nhờ bí tích rửa tội, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh, họ được trở thành những chứng nhân của tin mừng và sẵn sàng thông truyền tin mừng ấy cho người khác. Vì thế, giáo hội cũng là một cộng đoàn sinh động và nhắm chu toàn công tác tông đồ. Giáo hội luôn ở trong trạng thái truyền giáo, rao truyền tin mừng của Chúa Kitô. Chính Chúa Thánh Linh là đấng đầu tiên đã làm chứng về Chúa Kitô và chứng tá ấy tràn ngập toàn tâm hồn của những người tham dự biến cố lễ ngũ tuần, khiến họ trở thành những chứng nhân và những người loan báo tin mừng sau đó. Những hình lưỡi lửa đầu trên đầu mỗi người hiện diện là dấu chỉ nói lên lòng sốt sắng bên trong của họ nhờ Chúa Thánh Linh. Lòng nhiệt thành ấy từ các tông đồ lan tới những người nghe các ngài, và thế là ngay trong ngày đầu tiên, những người nghe Thánh Phêrô giảng và đón nhận phép rửa lên tới khoảng 3.000 người. Toàn thể sách tông đồ công vụ cũng là một bài tường thuật dài về hoạt động của Chúa Thánh Linh trong giai đoạn đầu tiên của giáo hội. Sách này ghi lại rằng, giáo hội ngày càng tăng trưởng và tiến bước trong sự kính sợ Thiên Chúa, được tràn đầy ơn an ủi của Thánh Linh. Trong giáo hội Kitô tiên khởi, không thiếu những khó khăn nội bộ và bị bách hại từ bên ngoài và nhiều vị đã chịu tử đạo, nhưng các tông đồ xác tín mạnh mẽ rằng Chúa Thánh Linh dẫn hướng dẫn giáo hội. Ý thức đó cũng được biểu lộ chính thức trong phán quyết chung kết của công đồng Jerusalem qua lời tuyên bố của các tông đồ. Thánh Linh và chúng tôi quyết định không đặt lên vai anh em gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này. Qua câu này, cộng đồng giáo hội tiên khởi ý thức mình đang tiến bước dưới sự dìu dắt của Chúa Thánh Linh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong sứ điệp nhân ngày thế giới di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi nâng đỡ đời sống đức tin của những người di dân trong môi trường mới và tạo điều kiện để chính các tín hữu di dân trở thành những người loan báo lời Chúa. Tripoli, Đức Cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, thủ đô Libya, mạnh mẽ phê bình lực lượng NATO dùng võ lực tàn bạo. Vatican, trong tuần này từ 24 đến 31 tháng 10, các giám mục thuộc 21 giáo phận tại Angola và Sao Tome Principe về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.